Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Năm ngày 5 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính thức phê duyệt khung giá phát điện năm 2023.
Dự báo xâm nhập mặn đến sớm ở đồng bằng sông Cửu Long.
Huy động thành công gần 19.400 tỷ đồng qua kênh trái phiếu chính phủ.
Ả Rập Xê Út tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu mỏ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 2503 về việc phê duyệt khung giá phát điện năm 2023. Khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện than là 0 đến 1.559,70 đồng trên 1 kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trong đó, mức giá trần của khung giá phát điện áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện than chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng được xác định mức tối đa là 1.559,70 đồng một kWh. Khung giá phát điện cho nhà máy thủy điện là 0 đến 1.110 đồng một kWh, chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng.
Tại cuộc họp khẩn sau vụ một trẻ tử vong nghi do ngộ độc ăn bánh su kem sau tiệc trung thu tại chung cư Palm Heights, thành phố Thủ Đức, các chuyên gia ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh nhận định nhiễm khuẩn là nguyên nhân chính gây ngộ độc thực phẩm này. Thực phẩm gây ra ngộ độc trong trường hợp này khả năng cao là từ bánh su kem, loại trừ xúc xích nướng, nước uống cũng được dùng trong tiệc trung thu. Nguyên nhân gây ra ngộ độc sau ăn bánh su kem khả năng cao là bánh đã bị nhiễm khuẩn.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam dự báo tổng lượng mưa năm 2023 khoảng 1.350mm, chỉ cao hơn 1% so với năm 2015, năm hạn hán khốc liệt, và thiếu hụt khoảng 13% so với trung bình nhiều năm. Theo đó, dự báo tình trạng thiếu nước ngọt tại một vùng 66.000 ha thuộc các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX cho biết tháng 9/2023, HNX đã tổ chức 18 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Theo đó, tổng khối lượng trúng thầu đạt 19.370 tỷ đồng, giảm 11,07% so với tháng 8/2023. Tỷ lệ trúng thầu thành công đạt 75,22%. Tính đến hết tháng 9/2023, Kho bạc Nhà nước đã huy động đạt 63,63% kế hoạch của quý 3, là 62,47% kế hoạch phát hành của năm 2023.
Theo ghi nhận từ công ty chứng khoán VN Direct, số liệu được công bố đến ngày 26 tháng 9 cho thấy thị trường có 8 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thành công trong tháng 9, với tổng giá đạt 9.465 tỷ đồng, giảm 68,9% so với tháng trước. Lũy kế 9 tháng của năm, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt khoảng 132.990 tỷ đồng và giảm 44,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn cũng chứng lại, với tổng giá trị đạt khoảng 6.458 tỷ đồng.
Cập nhật số liệu mới từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam VSDC. Tháng 9, nhà đầu tư trong nước đã mở mới 172.695 tài khoản chứng khoán. Con số này giảm hơn 15.000 tài khoản so với tháng trước. Nhưng đây vẫn là mức cao thứ hai trong vòng hơn một năm trở lại đây. Điều này cho thấy mức độ quan tâm của người dân tới thị trường chứng khoán. Theo đó, tháng 9, nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mở mới 172.605 tài khoản chứng khoán. Các tổ chức mở mới 90 tài khoản.
Số liệu cung cấp từ Tổng cục Thống kê cho thấy nhu cầu đi lại trong tháng 9 năm 2023 tăng cao hơn tháng trước, nên hoạt động vận tải trong tháng 9 duy trì tốc độ tăng tích cực so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vận chuyển hành khách tăng 5,7% và luân chuyển hành khách tăng 24,6%. Vận chuyển hàng hóa tăng 12,5% và luân chuyển hàng hóa tăng 8,7%. Tính chung 9 tháng năm 2023, vận chuyển hành khách tăng 13,1% và luân chuyển tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước. Còn vận chuyển hàng hóa tăng 14,6% và luân chuyển tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.
Theo một công ty chuyên tư vấn và so sánh các dịch vụ truyền hình cáp, Internet và viễn thông có trụ sở tại Anh, với gói cước dịch vụ Internet trung bình chỉ 10,99 đô la Mỹ trên một tháng, Việt Nam là một trong những quốc gia có giá cước Internet rẻ nhất châu Á nói riêng và thế giới nói chung. Trung bình người dùng tại Việt Nam sẽ phải chia ra 10,99 đô la Mỹ, tương đương 260.000 đồng cho một tháng sử dụng Internet. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia có mức giá cước biến động theo từng năm thấp nhất thế giới, khi mức giá cước trung bình trong năm 2023 chỉ tăng thêm khoảng 0,18 đô la Mỹ, tương đương 4.000 đồng so với năm 2022.
Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức lễ hội, quảng bá hình ảnh, thu hút du khách, phục hồi và phát triển du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng chỉ đạo Ban Quản lý Khu Du lịch Thác Bản Dốc thực hiện không thu phí đối với du khách tham gia lễ hội du lịch Thác Bà Bản Dốc năm 2023 từ ngày hôm nay mùng 5 tháng 10 đến ngày mùng 7 tháng 10. Các cơ quan đơn vị liên quan phối hợp với huyện Trùng Khánh, tích cực chủ động triển khai các nội dung được phân công theo kế hoạch, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và giao thông trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, khu vực rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil đang xảy ra hạn hán nghiêm trọng, không chỉ gây gián đoạn nguồn lương thực và nước ngọt, mà còn làm trầm trọng hơn tình trạng mực nước thấp ở các dòng sông, vốn là tuyến vận tải chính ở trong vùng. Là nơi sinh sống của khoảng 4 triệu người, trong đó đa phần là người bản địa, bang Amazonas, bang có diện tích lớn nhất quốc gia Nam Mỹ, chiếm một phần đáng kể diện tích rừng Amazon.
Hỏa hoạn và lũ lụt đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực bờ biển phía đông Australia. Nơi đây đang diễn ra hình thái thời tiết thất thường trên khắp hai bang đông dân nhất nước là New South Wales và Victoria. Theo Cục Khí tượng Australia, dự kiến lũ quét sẽ kéo dài phía đông bắc Victoria. Bên kia biên giới, ở bang New South Wales, một trận cháy rừng rộng 5.200 ha đã bùng cháy ngoài tầm kiểm soát ở vùng thung lũng Beka và phá hủy nhiều công trình công cộng và tài sản của người dân.
Nhằm bảo tồn đa dạng sinh học biển, các quốc gia thành viên sáng kiến rạn san hô quốc tế thông báo sẽ huy động 12 tỷ đô la Mỹ phục vụ việc bảo vệ các rạn san hô trước những nguy cơ như ô nhiễm môi trường và đánh bắt thủy sản quá mức. Sáng kiến rạn san hô quốc tế cho biết sẽ huy động nguồn quỹ từ lĩnh vực đầu tư công và tư nhân để hỗ trợ bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái san hô, nơi là môi trường sống của 1/4 loài sinh vật biển và của hơn 1 tỷ người trên trái đất. Mục tiêu của hoạt động này là bảo đảm tương lai cho diện tích 125.000 km2 rạn san hô nhiệt đới vùng nước nông và tăng gấp đôi diện tích san hô được bảo vệ hiệu quả vào cuối thập kỷ này.
Thủ tướng Thái Lan tuyên bố sẽ triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cao nhất cho du khách, cũng như triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, tái diễn các vụ xả súng. Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau vụ xả súng tại trung tâm thương mại Siam Paragon ở thủ đô Bangkok, làm hai khách nước ngoài thiệt mạng. Hạn chế hơn nữa, việc giới trẻ tiếp cận súng đạn sẽ là một trong những biện pháp chính phủ Thái Lan triển khai nhằm ngăn chặn việc tái diễn các vụ xả súng.
Ngày 4 tháng 10, Philippines quyết định dỡ bỏ mức trần đối với giá gạo, vốn được áp dụng từ đầu tháng trước để hỗ trợ các hộ gia đình nghèo. Đầu tháng 9 vừa qua, Tổng thống Marcos đã ấn định giá trần đối với gạo xay xát thường ở mức 41 peso trên 1 kg, tương đương 0,72 đô la Mỹ trên 1 kg và 45 peso trên 1 kg đối với gạo xay xát kỹ có chất lượng cao hơn. Đây là biện pháp nhằm bình ổn giá của mặt hàng chủ lực của quốc gia Đông Nam Á này, khi bán lẻ tăng ở mức độ do ảnh hưởng của các sự kiện trong và ngoài nước.
Ả Rập Xê Út và Nga thông báo sẽ tiếp tục tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu mỏ cho đến cuối năm nay, trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt và nhu cầu tăng đã đẩy giá nhiên liệu này tăng cao. Tuyên bố của hai nước được đưa ra vài giờ trước cuộc họp trực tuyến của Ủy ban Giám sát Trung cấp Bộ trưởng thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng. Theo tuyên bố, Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết sẽ tiếp tục duy trì mức giảm 1 triệu thùng một ngày trong 2 tháng cuối năm 2023. Theo đó, sản lượng của nước này trong tháng 11 và 12 sẽ ở mức khoảng 9 triệu thùng một ngày.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tuấn Hiệp.
Thưa quý vị thính giả, liên quan tới vụ bữa ăn của các vận động viên trẻ bóng bàn, sau khi xác minh vụ việc, Cục Thể dục Thể thao đã ban hành quyết định thay thế bổ sung huấn luyện viên đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia năm 2023. Theo đó, Cục Thể dục Thể thao quyết định cho thôi tập huấn đối với ông Bùi Xuân Hà, quân đội, huấn luyện viên trưởng và ông Tô Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, huấn luyện viên đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia từ ngày 5 tháng 10 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Chiều 4 tháng 10, sau gần 2 giờ thi đấu tại trận tứ kết bóng chuyền nữ tại Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19 ASEAN 2023 ở Hàng Châu, Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam đã thắng thuyết phục đối thủ Triều Tiên 3-1 và lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào bán kết bóng chuyền nữ ASEAN. Trận thua Galatasaray vào rạng sáng ngày 4 tháng 10 khiến tương lai của Ten Hag ở Old Trafford lung lay dữ dội. Tính trên mọi đấu trường từ đầu mùa, MU đã thua 6 trong 10 trận. Theo truyền thông phương Tây, huấn luyện viên người Hà Lan nguy cơ bị sa thải cao thứ hai tại Premier League, chỉ đứng sau huấn luyện viên Paul Heckingbottom của Sheffield United. Theo truyền thông Anh, sau vòng đàm phán mới nhất, Brighton đã đạt thỏa thuận ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Karomi Toma. Mức lương của tuyển thủ Nhật Bản sẽ được tăng lên thành 80.000 bảng một tuần.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa quý thính giả, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Konu, trong ngày hôm nay, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh lên cấp 8-10. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Vùng gần tâm bão sóng cao từ 6 đến 8 mét. Đó là thời tiết trên các vùng biển. Còn trên đất liền ở miền Bắc lúc này khá tạnh ráo, nắng xuất hiện từ sớm. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Hà Nội ở các tỉnh miền Bắc dao động từ 33 đến 35 độ, trời nắng và có nơi nắng nóng cục bộ. Trong ngày hôm nay, 14 tỉnh thành ở miền Trung đều có nắng sớm, nên nhiệt độ cũng sẽ tăng nhanh. Dự báo đến chiều, nhiệt độ toàn miền Trung đều sẽ đạt ngưỡng từ 32 đến 34 độ. Đến chiều tối, ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận sẽ xuất hiện trở lại những cơn mưa rào và dông diện rải rác, chỉ cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Từ sáng cho đến đầu giờ chiều, Nam Bộ và Tây Nguyên cũng sẽ có được thời tiết nắng ráo, nhiệt độ vì thế cũng tăng dần. Đến chiều ở Tây Nguyên sẽ có mức nhiệt là 28 đến 31 độ, còn ở Nam Bộ nhiệt độ sẽ là 30 đến 32 độ. Sau đó từ sau 14 giờ chiều trở đi, mây dông sẽ kéo đến và trút mưa xuống cả hai khu vực. Diện mưa thì cũng ở mức rải rác, nhưng sẽ có những điểm mưa vừa, thậm chí là mưa to.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.